Câu 1
được, câu
tới câu 3.
Khải Huyền, chương 2, câu 1 đến câu số 3. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Amen.
Amen. Lá thư này là một cái lá thư buồn. Cái từ Epheso á có nghĩa là đáng ưa chuộng, thèm muốn. Và nghĩa thứ hai, mà nó còn nghĩa thứ hai nữa là buông ra. Đáng tiếc là nó có tới hai nghĩa chứ không phải chỉ mình nghĩa đầu tiên. Trong bảy hội thánh này á, thì hội thánh Epheso là được, là chúng ta biết kinh thánh sách Tân Ước nói nhiều nhất. Mấy sách kia, mấy hội thánh kia không có nói nhiều. Về hội thánh Epheso, trong thư Epheso anh em, là hội thánh rất là tuyệt vời. Hội thánh Epheso là một trong những hội thánh mà gọi là tuyệt vời nhất ở trong Tân Ước luôn. Có thể nói là tuyệt vời nhất nữa. Trong những gì mà Chúa bày tỏ cho hội thánh đó, tương thứng ứng với cái tình trạng thuộc linh của hội thánh đó. Ví dụ hội thánh Corinto, trong thư Corinto có rất là nhiều vấn đề. Đó là một hội thánh đầy men, xác thịt. Người ta tranh cãi nhau, rồi chia rẽ, rồi chạy theo những ân tứ. Rất là nhiều men trong đó, rất là xác thịt. Rồi trong Galati cũng có nói tới những cái vấn đề khác nữa, vấn đề chạy theo Do Thái giáo, trở về với những luật của Do Thái, bỏ đi con đường của đức tin. Trong khi Epheso chúng ta thấy là không có một cái vấn đề nào cả. Và trong hội thánh, trong thư Epheso này là Chúa bày tỏ rất nhiều về những cái thầy của Chúa rất là sâu nhiệm. Chúa bày tỏ chương trình của Ngài, gần như toàn bộ chương trình của Ngài ở trong sách Epheso luôn. Tại vì hội thánh này rất là tuyệt vời. Chúa mới bày tỏ những điều đó. Chúa không có dùng Phaolô để khiển trách hội thánh về xác thịt hay về vấn đề gì cả. Mà hội thánh trong thư này rất là nhiều điều huyền nhiệm ở trong đó. Ví dụ ngay từ đầu luôn á, là như Epheso 1 câu 4 á, nói là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ để làm nên thánh, không chịu trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Với một cái điều huyền nhiệm đúng không? Trước khi mà tạo ra vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong đấng Christ để làm cho chúng ta nên thánh, không chịu trách được. Rồi câu 8 câu 9 á, mà Ngài đã rải cho chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Đây hội thánh có tình trạng rất là tuyệt vời, và đặc biệt là cái mầu nhiệm ở trong chương 5 á, chúng ta biết là Chúa nói dùng cái hình ảnh giữa chồng và vợ để nói tới mối liên hệ giữa đấng Christ và hội thánh. Như câu 25 nè, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh sau khi lấy nước rửa và dùng lời để làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra một hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Không, trong chương đó nói nhiều về tình yêu. Đấy, Chúa dùng tình yêu giữa vợ và chồng để nói đến tình yêu giữa đấng Christ với hội thánh. Có nghĩa hội thánh Epheso là một cái hội thánh mà được chính Chúa thèm muốn. Đấy là tình trạng ban đầu rất là tuyệt vời. Trong tình trạng này, tình yêu giữa Chúa với đấng Christ là giữa Chúa với hội thánh là nhất luôn rồi. Đến nỗi mà đấng Christ phải thèm khát hội thánh này. Tôi có nghĩ đầu tiên của nó là Epheso có nghĩa là gì? Là được mong muốn, thèm khát. Tiếc rằng có thêm từ thứ hai nữa, buông ra. Đáng tiếc. Rồi mà một cái điều chúng ta cần ý thức nữa là ở đây nói tới Chúa là cái đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải đi giữa các chân đèn vàng. Ở đây nói tới chân đèn vàng. chúng ta hay dùng chữ hội thánh, nhưng mà trong sách Giáo Huy ở đây á, nhắc tới chân đèn vàng nhiều. Chúng ta hay nói tới mình là hội thánh thật, mình không phải là công giáo tin lành, cũng không có giữ các ngày cái lễ của dân ngoại, của thần tượng như là lễ Noel rồi lễ Easter, rồi không có bị pha trộn thế gian, rồi mình chỉ dạy dỗ mình đúng. Nhưng mà vấn đề đó không phải là đúng sự dạy dỗ, nó chưa đủ, mà vấn đề là mình có phải là chúng ta có phải là chân đèn bằng vàng hay không. Chúng ta có dám nói là mình là chân đèn vàng hay không? Dùng từ hội thánh thì nó nhẹ nhàng, nhưng mà khi mình nói tới chân đèn vàng, tất cả các hội thánh ở ở đây cũng phải cúi đầu. Vàng ở đây á nói tới bản chất của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Cựu Ước á, trong sách của Mô, sách Mô-sê á, nói là phải làm một cái chân đèn bằng vàng, một ta lân. Ta lân là rất nhiều vàng. Có nghĩa là hội thánh phải bằng vàng, bằng bản chất của Đức Chúa Trời, bằng nhân tính, sự thánh khiết, sự công bình. Nếu mà chúng ta có nhiều vàng á, thì những ai thì người ta tự nhiên người ta sẽ bị thu hút đấy. Giống như nếu anh em có nhiều vàng ở bên ở ngoài đời á, khác hoàn toàn với người mà không có vàng, đúng không? Rồi hội thánh là một cái chân đèn, là cái đèn tỏa sáng. Chúng ta có tỏa sáng hay không? Nên bây giờ xin Chúa cho chúng ta nhận ra được cái thực trạng của mình, để chúng ta biết ăn năn, để chúng ta trở lại với lời Chúa, và xin Chúa cho chúng ta được hiện thực của lời Ngài. Chúa không cần một cái hội thánh chỉ có lý thuyết thôi. Và chúng ta biết là ngày nay là thế gian này nằm trong tay của ma quỷ, chìm trong tối tăm. Thế giới ngày càng ác độc hơn nhiều. Nhiều sự giả dối ngày càng được bộc lộ rõ ra. Và hội thánh của Chúa phải ngược lại, phải càng ngày càng phải tỏa sáng ra nữa, soi sáng ra để cứu cho nhiều người trong nơi tối tăm này. Anh em đọc để đọc trong Matthew 5 câu 14 tới 16.
Matthew 5 câu 14: Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi
Amen.
trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Amen.
Amen.
Không, chúng ta càng ngày càng nhận ra thế gian này ngày càng tối tăm, tội lỗi ngày càng nhiều bộc lộ rõ ra nữa. Nhưng mà chúng ta có tỏa sáng hay không? Đó mới câu hỏi. Rồi Kinh Thánh cũng nói một tín đồ chúng ta là con cái của ánh sáng. Thế mỗi chúng ta có tỏa sáng hay không? Cho môi trường xung quanh không? Hay là chúng ta chỉ có lý thuyết thôi? Anh qua những cái lá thư này, Chúa muốn chúng ta trở về với Ngài. Khao khát chính Ngài, hiện thực của Ngài, thực tế của Ngài. Chứ lý thuyết thì không có đủ nữa. Tôi xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người một cái tấm lòng ăn năn. Và anh em đọc Ephesos 5 câu 8.
Ephesos 5 câu 8: Đã lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.
Amen.
Amen. Chúng ta
Amen.
là con cái của ánh sáng. Chúa là ánh sáng mà chúng ta cũng là con cái của ánh sáng nữa. Rồi Matthew 4 câu 16.
Matthew đoạn 4 câu 16: Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Amen.
Amen. Hôm thế gian này chìm cho bóng tối. Thì Chúa muốn, ngày càng Chúa muốn hội thánh của Ngài là một chân đèn vàng tỏa sáng, mọc lên nhiều hơn nữa, để cho những người xung quanh họ thấy, người thế gian họ thấy được, để họ được cứu. Nên nhiệm vụ của Chúa ban cho chúng ta rất là lớn. Rồi công vụ 26 câu 18.
Công vụ chương 26 18: Đặng mở mắt họ hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Amen.
Amen. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, mở mắt của những người thế gian, cho họ từ bỏ bóng tối và quay lại ánh sáng, từ bỏ quyền lực của Satan và đến với Đức Chúa Trời. Nên từ đây mỗi người chúng ta phải ý thức rằng mình phải tỏa sáng, phải bỏ những cái việc làm của bóng tối. Chưa bao giờ mà em thấy cái nhiệm vụ mà Chúa ban cho Hội Thánh rất là lớn như vậy. Rồi câu cuối là Luca 11 câu 35.
Luca chương 11 câu số 35. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Amen.
Amen. Không, Chúa muốn mình phải giữ gìn để mình phải là ánh sáng. Sách Tân Ước nói rất có nhiều câu nói đến bóng tối và ánh sáng, có hai, nói tới hai ảnh đối lập như vậy, còn nhiều câu khác nữa. Nên chúng ta phải là một chân đèn vàng tỏa sáng và có bản chất của Đức Chúa Trời. Rồi trong câu 2, Khải Huyền 2, Chúa nói ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, ta biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ nhưng không phải là sứ đồ. Rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Vẫn câu này rất là tuyệt vời. Chúa công nhận những việc làm của Hội Thánh. Chúa không có chê vậy à, Chúa công nhận. Chúa khen. Thì mỗi cái điểm ở đây ấy, giống như là một cái môn học vậy á. Dù cái môn sự khó nhọc, môn nhịn nhục, môn thử được kẻ ác, thử sứ đồ, rồi không mệt nhọc, ví dụ vậy. Thì mỗi cái môn đó Chúa cho điểm của Hội Thánh là 10 điểm. Rất là ông Chúa công nhận là họ làm hoàn toàn đúng ý Chúa trong những điều đó luôn, chứ không có chê chút nào cả. Tất cả mỗi môn đó đều 10 điểm cả. Tuy nhiên có một cái môn quan trọng nhất thì lại Hội Thánh bị rớt. Nhưng câu 4 á, nhưng ta có điều trách ngươi vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Nhưng mà cái môn số 4 cuối cùng là cái môn quan trọng nhất mà có trọng số cao nhất nữa. Và cái điều mà Chúa yêu cầu của Hội Thánh. Mà Hội Thánh bị rớt vì cái môn này. Mà dù tất cả những môn khác đều tuyệt vời cả. Giống như một người học học ngành sư phạm tiếng Anh vậy á. Môn sử giỏi, môn địa lý giỏi, rồi thể thao giỏi, điểm 10 hết luôn. Nhưng mà môn tiếng Anh á, thì lại rớt không đủ điểm để đậu, thì người đó đâu có tốt, đâu có ra trường được, đâu có tốt, đâu có được cấp bằng sư phạm tiếng Anh đâu, đúng không? Thì đây cũng vậy, Hội Thánh làm rất là nhiều điều, Chúa cho điểm 10 hết, nhưng mà cái môn quan trọng nhất, đáng lẽ quyết định nhất là tình yêu ban đầu, thì lại đánh rớt. Chúa nói, nên như Chúa mới nói là hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những việc công việc ban đầu của mình. Nếu không, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ của nó. Chúa quan trọng tình yêu ban đầu đến nỗi như vậy. Là Chúa nói nếu mà không ăn năn, không có quay lại với Chúa, quay lại với tình yêu ban đầu, thì Chúa sẽ lấy chân đèn khỏi chỗ đó. Có nghĩa rằng rớt hoàn toàn luôn. Không có tốt nghiệp được. Hội Thánh là chân đèn vàng của Chúa, là lời chứng của Chúa trong nơi tối tăm này. Mà nếu Chúa lấy cái chân đèn vàng đi rồi, thì nó không còn muốn nghĩa nữa, không còn lời chứng của Chúa nữa, nó không còn tỏa sáng nữa, mất hoặc không còn nghĩa gì cả. Cho dù những tín đồ ở đó, họ muốn tiếp tục nhóm lại, họ muốn tiếp tục đọc kinh thánh, họ hát, họ tiếp tục làm nhiều việc khác cho Chúa nữa, làm việc rất là tốt, nhưng mà họ không còn chân đèn nữa. Có nghĩa là không còn làm lời chứng của Chúa trong nơi tối tăm, không có bản chất của Chúa, mất hết tất cả luôn. Đây là điều rất nguy hiểm. Chúng ta phải có ánh sáng của Chúa để chúng ta hiểu ý của Ngài. Rồi anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 13 từ câu 1 tới câu câu 6. Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 1 tới câu 6.
Thưa Côrintô nhất chương 13 câu số 1. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, Nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Amen.
Trong đây cũng giống, cùng nội dung giống như vậy á. Dầu tôi nói được các thứ tiếng là người, tiếng thiên sứ. Không, nhiều người đang bây giờ người ta rất thích nói tiếng lạ, không? Người ta cũng muốn nói tiếng thiên sứ nữa. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa nói nếu không có tình yêu thương thì tôi giống như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng, chẳng có nghĩa gì cả. Rồi tôi được ơn nói tiên tri, không? Nói được cả những điều mà trong tương lai nữa, biết đủ cái sự màu nhiệm trong Kinh Thánh, hiểu biết rất là nhiều. Và đặc biệt là nếu mà có người nào đó có đức tin mà mạnh đến nỗi mà dời núi được, điều này anh chưa thấy ai làm được cả. Nên nếu mà anh em có đức tin dời núi được thì mọi người rất sẽ ngưỡng mộ anh em rất là dữ dội luôn. Việc làm này ai cũng thấy cả, dữ dội. Tuy nhiên Chúa nói sao? Chúa nói nếu không có tình yêu thương thì chẳng là gì cả, vô nghĩa, thực sự là vô nghĩa. Cho dù những việc làm nó có cao tốt đẹp như cỡ nào hơn nữa, nhưng mà nếu không có tình yêu thương chẳng ra gì cả. Thậm chí là anh em có thể bán gia tài của anh em để nuôi kẻ nghèo khó, nhưng mà nếu không có tình yêu thương thì tất cả những điều đó chẳng kết gì. Và tình yêu thương ở đây nó đến tình yêu của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là tình, phải tình yêu con người, mà không chỉ là tình yêu con người mà cao hơn cả là tình yêu của Đức Chúa Trời. Mình yêu Chúa. Anh em biết điều răn lớn nhất là gì không? Anh em đọc Mác 12 câu 29-30.
Mác đoạn 12 câu 29. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết tinh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Amen.
Amen. Đây là điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Ngài muốn yêu chúng ta, yêu Ngài bằng cả tấm lòng, cả trái tim, cả tâm hồn, cả sức lực của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có điều này thì mọi thứ đều vô nghĩa. Cho dù chúng ta làm rất là nhiều điều cho Chúa nhưng mà không có được tình yêu ban đầu này thì mọi thứ khác đều trở thành hư không cả. Chẳng có ích gì cho chúng ta cả, những cái việc làm đó. Vì Chúa không có công nhận. Anh em đọc Ma-thi-ơ 7 câu 22-23.
Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỏi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Amen.
Amen. Hôm nay cũng liệt kê những công việc rất là dữ dội. Nói tiên tri, phép lạ, trừ quỷ, cũng giống như cô Tô thứ nhất đoạn 13 vậy. Nhưng mà Chúa không công nhận. Vô ích. Rồi Matthew 10, tôi đang kiếm câu 37.
Matthew đoạn 10, câu 37. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Amen.
Em đọc tiếp câu 38 luôn cho đủ.
Dạ. Câu 38. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta.
Amen.
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 Ở đây Chúa không nói là chúng ta không yêu cha mẹ. Mà Chúa nói rằng nếu mà yêu ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Nếu chúng ta yêu những người thân nhất của mình hơn Chúa thì chúng ta không có xứng đáng với Ngài. Cũng giống như hội thánh Ê-phê-sô vậy, làm rất là nhiều điều cho Chúa, làm điều rất là tốt, nhưng mà không có yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu, nên hội thánh này không xứng đáng với Chúa. Và Ngài lấy chân đèn vàng đi, thì Chúa muốn Ngài lúc nào cũng phải là tất cả ở trong tim chúng ta, vị trí đầu tiên và tất cả luôn. Tiếc rằng có nhiều thế gian này, có nhiều điều nó muốn chiếm hữu trái tim chúng ta rất là dễ. Anh em thử nghĩ lại những gì mà cái suy nghĩ của mình mỗi ngày á, có điều gì trong trong đầu của mình. Anh tin chắc là cả ngay cả An nữa, không phải Chúa ở vị trí đầu tiên này, mà nghĩ tới gì không, công việc, sự hưởng thụ, ăn uống, giải trí, rồi gia đình, con cái. Cái mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy chúng ta nghĩ điều gì, hiếm khi nghĩ tới Chúa. Nghĩa là trái tim ta bị chia cắt rất là nhiều, mà Chúa không phải ở vị trí đầu tiên. Chúng ta ưu tiên những điều khác hơn Chúa. Nhiều lúc thì tiền bạc, công việc nó nằm ở vị trí đầu, hay là thích đi du lịch, giải trí, hưởng thụ. Xin Chúa hãy thay đổi chúng ta cho Chúa thực sự là tất cả trong lòng chúng ta. Không có nghĩa là chúng ta không có làm những việc cần phải làm, như là chăm sóc con cái hay đi làm việc, đi làm để kiếm ăn. Không, vấn đề không 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 phải ở chỗ đó. Vấn đề là nó có chiếm hữu lòng của chúng ta hay không. Nếu bất kỳ cái điều gì á mà nó chiếm hữu lòng của chúng ta, làm cho chúng ta nghĩ hoài về nó, thì nó trở thành một cái thần tượng rồi. Chúa phải chiếm hữu lòng chúng ta. Vì điều răn lớn nhất á là hãy yêu Chúa bằng cả tấm lòng chúng ta, cả mọi sức lực của chúng ta. Nếu mà không có điều này thì mọi thứ khác đều vô nghĩa. Chúng ta không xứng đáng với Ngài. Anh em đọc Phục Truyền 10 câu 12.
Phục Truyền chương 10 câu 12. Vậy hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các lời Ngài, hết lòng, hết ý kính mến và phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Amen.
Câu này dịch không có thất ý. Ở đây Chúa muốn nói là Chúa không có đòi hỏi mình điều gì cả ngoài chuyện mình phải yêu Chúa bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình. Nghĩa là đối với Chúa chuyện đó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Chứ không, ngoài chuyện đó ra chứ không còn đòi hỏi chuyện gì khác nữa. Chú chỉ đòi hỏi như vậy thôi. Đối với Chúa nó không phải là có điều gì mà quá sức quá cao cả. Nhưng mà chúng ta, đối với chúng ta thì nó là tất cả luôn rồi. Nhưng mà thật ra Chúa có quyền yêu cầu như vậy. Ngài đã làm cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta cần xin Chúa mở mắt chúng ta ra để cho ta ý thức được những điều đó. Không có ai yêu chúng ta nhiều bằng Đức Chúa Trời cả. Dù mỗi ngày chúng ta thức dậy được là cũng là nhờ Chúa. Đó đâu có phải là chuyện bình thường đâu. Có nhiều người sau khi một đêm họ ngủ là họ đi luôn. Rồi mỗi ngày khi chúng ta ăn, chúng ta cũng phải cần nhớ tới Chúa. Chúa đã ban ta những điều đó để cho chúng ta rất là nhiều thức ăn để chúng ta thưởng thức. Mà không chỉ có một loại thức ăn không, mà có rất nhiều, vô số món ăn đủ loại hết. Những điều đó nói lên tình yêu của Chúa đối với loài người. Ví dụ nếu mà Ngài, Chúa chỉ tạo ra một mình gạo hoặc là khoai lang không thì ăn hoài chán không, mỗi ngày chỉ một món gạo khoai lang thôi. Còn đây đó, chỉ mà còn thứ nhiều thứ khác nữa, đủ mọi thứ luôn, trái cây cũng vô số. Chúa tạo ra những thứ đó để cho loài người thưởng thức, rồi cảnh đẹp. Và đặc biệt đó là Chúa không chỉ là tạo ra chúng ta thưởng thức đó, mà Chúa còn chết rồi thương ta, yêu chúng ta đến nỗi mà Ngài chết vì chúng ta nữa, để cứu chúng ta. Mặc dù chúng ta, mỗi người chúng ta đều biết mình cả, mình tội lỗi. Không ai có sức thể nào xứng đáng với tình yêu của Chúa. Không ai có thể xứng đáng đến nỗi mà để Chúa chết cho mình. Chúng ta, bản chất chúng ta đã sinh ra, chúng ta đã sinh ra trong tội lỗi rồi. Chúng ta làm vô số điều trái ý Ngài. Nhưng mà Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế. Ngài chọn chúng ta. Ngài chết vì chúng ta. Mặc dù chúng ta là kẻ thù của Ngài. Không còn tình yêu nào mà lớn hơn bằng cái và tình yêu của một cái người đã chết cho bạn của mình. Và chúng ta ở đây, đặc biệt chúng ta ở đây, còn được Chúa yêu hơn nữa là Chúa dẫn chúng ta đến nhà của Ngài. Cho chúng ta được trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Khi em đến hội thánh của Chúa, em rất là vui. Không phải vì hiểu biết. Và vấn đề là em gần Chúa hơn tất cả mọi nơi khác. Hơn trong nhà thờ Công giáo, trong nhà thờ Tin lành. Em đã từng trong nhà thờ Công giáo nhiều, sinh ra trong nhà thờ Công giáo mà. Tới 20 mấy năm, rồi tới nhà thờ Tin lành cũng 5 năm. Nhưng mà khi mà đến với hội thánh của Chúa, đến với Sion, thì rất là tuyệt vời. Không phải vì hiểu biết, mà vì rất là gần Chúa. Được nghe tiếng Chúa, được chạm Chúa, được chiêm ngưỡng Chúa, được trải nghiệm được sự sống của Chúa rất là rõ ràng. Được sự thương xót của Chúa hơn mọi nơi khác. Tất cả đều là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có, nhiều lúc chúng ta không có ý thức được. Chúng ta vô ơn. Nếu chúng ta trải nghiệm được tất cả, nhận thức được tất cả những gì Chúa làm cho chúng ta, thì chúng ta thấy cái chuyện Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu Chúa hơn tất cả là cái chuyện đương nhiên. Thực ra một cái người theo Kinh Thánh á, nếu một người nào có thể yêu Chúa bằng cả tấm lòng, bằng cả sức lực, yêu Chúa hơn mọi tất cả người khác, những điều khác, thì những người đó là những người được chúc phước, những người thực sự có phước của Chúa. Thì phước hạnh lớn nếu mà người nào làm được như vậy, được lợi, chúng ta có làm lợi cho chính mình luôn. Nên có câu Kinh Thánh là cái gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa hiểu biết, thì Đức Chúa Trời dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Đó là những cái phước rất là lớn. Anh em đọc Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4.
Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu số 4. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bồi bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Đó là những đặc điểm của những thời cuối này. Chúng ta thấy ngày càng rất là rõ luôn. Người ta càng ngày càng ích kỷ hơn nữa. Sống cho bản thân. Ham tiền. Những gì mà xảy ra hôm nay, nhất là corona, thấy là cả chính phủ nữa cũng ngày càng ham tiền hơn. Lộ rõ ra. Tội lỗi rất là nhiều. Sự ác độc. Rồi hay nói xấu, nghịch cha mẹ. Không tin kính. Không... Thế tình yêu mà dành cho Đức Chúa Trời, đặc biệt là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, ngày càng nguội lạnh đi. Ta thấy rất là rõ. Ở trong Cơ Đốc giáo, và thậm chí ở trong mỗi chúng ta nữa. Đúng không? Kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi, hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta thích hưởng thụ. Chúng ta cảm thấy gì đó thoải mái hơn. Thích vui vẻ. Chúng ta nghĩ đến những cái chuyện riêng của chúng ta, hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần một sự ăn năn để chúng ta quay lại. Còn Matthew 24, câu 12 tới 13.
Matthew đoạn 24, câu 12 tới 13. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Amen.
Amen. Tội ác thêm nhiều và tình yêu, lòng yêu mến Chúa của nhiều người ngày càng nguội lạnh dần. Đó là đặc điểm của thời cuối cùng này. Người ta nghĩ tới địa vị, tiền bạc, danh vọng trong Cơ Đốc giáo. Rồi những tín đồ đi theo Chúa vì mục đích gì? Người ta muốn đi theo Chúa để được Chúa ban phước, nghĩa là được Chúa cho nhiều tiền hơn. Phúc âm phúc âm về phúc âm thịnh vượng á ngày càng được rộng rãi hơn. Tôi đi theo Chúa để tôi có nhiều tiền, tôi dâng hiến cũng chỉ như mục đích để Chúa cho tôi nhiều tiền hơn, Chúa trả lại cho tôi nhiều hơn. Rồi mình đi theo Chúa để Chúa chữa bệnh cho mình, rồi đi nhà thờ để mình được vui chơi, thấy vui mới đi, không có ăn uống du lịch cái gì đó mình chán. Ngày càng tình yêu của Chúa dành cho Chúa ngày càng nguội lạnh. Thì Chúa nói là những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Có nghĩa là bền chí về trong tình yêu này. Có nghĩa là mình phải duy trì tình yêu của mình dành cho Chúa. Không chỉ duy trì mà làm cho nó ngày càng nóng chảy hơn nữa. Phải càng càng ngược lại với cái xu hướng hiện nay. Phải nóng chảy tình yêu dành cho Chúa. Thì những ai mà làm như vậy, yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu và nóng cháy trong tình yêu ban đầu thì những người đó mới được cứu. Có nghĩa là được cứu khỏi cái ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sắp đến và sẽ được hưởng một phút 1000 năm được cùng trị vì với Chúa. Anh em đọc Khải Huyền 2 câu 7.
Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Amen.
Amen.
Ở trong cái thư này, đầu tiên Chúa bày tỏ vấn đề của thánh đó. Mà Chúa cũng bày tỏ cả giải pháp ở trong câu 7. Chúa cho biết lý do tại sao tình yêu ban đầu bị mất đi. Ở đây Chúa nói là mình đã bỏ tình yêu ban đầu. Chúa không nói là mình lỡ làm mất tình yêu ban đầu. Mình bỏ làm tình yêu ban đầu có nghĩa là mình cố ý. Còn mình lỡ làm mất cái gì đó thì mình không phải cố ý. Còn đây mình đã từ bỏ tình yêu ban đầu nghĩa mình đã cố ý bỏ nó. Thì Chúa giải thích tại sao lại có thực trạng đó. Tại vì là không ăn trái cây sự sống. Chúa nói kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Nếu mà mình không có mình sao nhãn trong việc ăn Chúa mỗi ngày á, thì tình yêu ban đầu của mình ngày càng sẽ giảm dần. Đó là một cái điều mầu nhiệm. Vấn đề không phải là mình làm việc gì cho Chúa, vấn đề là mỗi ngày, mỗi người chúng ta có đến với Chúa để mình ăn Chúa hay không. Ăn Chúa nghĩa là mình cầu nguyện, mình ăn lời Chúa trong Kinh Thánh á, mình cầu nguyện. Mình sống bằng lời của Chúa, mình xem lời Chúa là thức ăn mỗi ngày của chúng ta. Anh em nhớ ban đầu á, Adam và Eva được Chúa đặt trong một cái vườn Eden. Trong đó có hai cây đặc biệt là cây trái cây sự sống và cây hiểu biết được thiện điều ác. Cái cây sự sống này nói tới Đấng Christ là tới Đấng Christ ngài Chúa là sự sống thật. Nhưng mà Adam và Eva tiếc rằng không có ăn trái cây sự sống mà lại ăn trái cây hiểu biết được thiện điều ác. Người ta thích không thích sự sống của Chúa mà là thích hiểu biết. Ngày bây giờ cũng vậy, chúng ta thấy vậy, khi người ta đến với Kinh Thánh người ta chỉ muốn biết tôi muốn biết điều này điều kia có nghĩa là gì, nhưng mà không hiếm người ý thức rằng tôi phải ăn Chúa vào để là Chúa thành sự sống của tôi, sự sống cho tâm linh của mình để mình có thể lớn lên được. Anh đã chia sẻ đề tài này mấy lần rồi, anh em đọc trong Giăng 6. Em đọc trong Giăng 6 câu 55 đến 57.
Giăng đoạn 6 câu 55 đến câu 57. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha. Cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta. Amen.
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 Người nào ăn ta sẽ sống bởi ta. Chúa ban chính Ngài là thức ăn cho chúng ta, thức ăn cho tâm linh của chúng ta, cho tâm hồn của chúng ta. Và câu 63 luôn.
Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Amen.
Amen. Đây thì gọi là thánh linh làm cho sống. Những lời ta phán của các ngươi đều là thánh linh và sự sống. Có nghĩa là ăn Chúa không phải là ăn thịt thiệt của Chúa, mà là ăn lời Chúa. Lời Chúa là thánh linh và sự sống. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta chỉ muốn câu này có nghĩa là gì, câu kia có nghĩa là gì, Cái đó không phải là ăn Chúa. Mà mình ăn Chúa, ăn Chúa là gì? Mình lấy từng bài câu kinh thánh ra, mình cầu nguyện với nó, mình nhai nuốt lời Chúa, và mình suy gẫm lời Chúa, những câu những suy gẫm lời Chúa để cho những lời đó trở thành những hiện thực thực tế của chúng ta. Thì nếu anh em làm như vậy á, và em chỉ thấy thì sẽ thấy cái mối quan hệ giữa mình với Chúa rất là hoàn toàn khác đi, sẽ rất là gần gũi, mình sẽ trải nghiệm Chúa rất là rõ. Chúng ta hãy xin Chúa giúp ta bỏ cái thói quen ăn trái cây hiểu biết giống như là Adam Eva vậy, mà phải trở lại với cây sự sống để tập trải nghiệm Chúa, ăn Chúa. Một ngày thì chúng ta ăn thức ăn lương thực mấy lần, ăn ít nhất 3 buổi đúng không? Ngoài ra chúng ta còn ăn nhiều buổi phụ nữa, 3 buổi chính nhưng mà còn nhiều buổi phụ nữa. Và chúng ta cũng phải xin Chúa chúng ta thay đổi cái lối sống chúng ta để chúng ta ăn Chúa nhiều hơn. Không chỉ một lần vào buổi sáng sớm mà phải nhiều lần. Em đọc Nhã ca 2 à, để coi từ câu 3 tới câu câu 7. Nhã ca 2 câu 3 đến câu 7.
Nhã ca đoạn 2 từ câu 3 đến câu 7. Lương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người. Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc. Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình. Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi. Dùng trái bình bát bổ sức tôi lại. Vì tôi có bệnh bởi ái tình. Tay tả người kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. Hỏi các con gái Jerusalem, tay ép nài các ngươi bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội. Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta cho đến khi nó muốn. Amen.
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 Cái chữ cái bình bát đây á, thiệt ra là trái táo á. Thì ở đây Chúa dùng hình ảnh giữa giữa đây là giữa cái câu Nhã ca nói tới mối tình giữa Salomon, vua Salomon và nàng Sulami. Thì đó cũng nói tới cái mối tình giữa Chúa và hội thánh, và cũng cả giữa Chúa với các trinh nữ như mỗi tín đồ. Thì cái đoạn này rất là tuyệt. Đó. Là lương nhân tôi ở giữa đám con trai, nghĩa là Chúa ở giữa đám con trai như là một cây táo ở giữa cây rừng. Ông rừng á toàn là cây dại không à, chủ yếu. Còn đây chỉ có một, tại vì đấy, có một cây táo. Khi chúng ta đi trong rừng mà chúng ta đang mệt mỏi, trời nắng, mệt mỏi, đói, và có một cây cây táo mà trái táo ngọt nữa thì rất là tuyệt vời đúng không? Thì đây cho chúng ta ví Chúa giống như là một cái trái táo ngọt vậy à. Trái người ngọt ngào trong miệng của tôi. Thì Chúa muốn khi mình đến với lời Chúa, mình thưởng thức Chúa như vậy, như là ăn một cái trái táo ngọt. Chúa muốn lời của Chúa ngọt ngào ở trong miệng chúng ta. Anh em đọc vào Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu câu 2 câu 3 đi.
Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2 và câu 3 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như con trẻ mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Amen.
Amen. Ở đây không phải là đạo mà là lời Chúa. Đây nói lời Chúa là sữa, sữa không phai. Nghe lời Chúa luôn tươi mới, không có bị hư cũ đi. Thì lời lời Chúa thì chúng ta Chúa muốn mình như những đứa trẻ mới sinh ra vậy, ham thích lời Chúa như là đứa trẻ thích sữa vậy. Để mình nhờ đó mình lớn lên. Và nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Này An đã trải nghiệm rồi. Khi mà ăn lời Chúa mà đúng cách á, cầu nguyện lời Chúa, nhai nuốt lời Chúa, cảm thấy Chúa rất là vô cùng ngọt ngào. Rất là tuyệt vời. Cảm thấy rất là gần gũi Chúa và lời Chúa ngọt ơi là ngọt. Giống như là cái cô gái nãy nói vậy. Nói là trái người ngọt ngào trong miệng của tôi. Thì mình cần xin Chúa cho mình trải nghiệm như vậy. Rồi để kiếm thêm một câu. Rồi anh em đọc Thi Thiên 119 câu 103.
Thi Thiên.
Dạ.
Thi Thiên 119 câu 103. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Amen.
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 Là Chúa ngọt hơn cả mật ong trong miệng nữa. Nếu mà ta chỉ đọc để hiểu rồi á, thì chỉ đọc qua một lần, cái đó mình biết rồi mình cảm thấy chán đi. Còn đây là một cái sự hưởng thụ, thưởng thức đàng hoàng. Thì Chúa muốn chúng ta thưởng thức Ngài khi chúng ta đến với lời Ngài như vậy. Trái người ngọt ngào trong ổ gà tôi hay trong vòng miệng tôi. Rồi sau đó cái sự thưởng thức này tăng dần. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng của người. Đang đọc coi Kinh Thánh tiếng Đức á, dịch còn ở chỗ này rất là hay. Ở trong câu này là tôi thèm khát để ngồi dưới bóng của Ngài. Thì khi chúng ta biết thưởng thức lời Chúa, ăn lời Chúa như vậy, chúng ta sẽ thèm khát được ở trong Chúa, gần gũi Chúa. Chứ không phải là lúc đó Chúa không chỉ là hiểu biết trong lòng trong đầu của mình, mà chúng ta có cái hiện thực của Chúa như vậy. Rồi câu 4, người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ phất trên tôi, ấy là ái tình. Từ cái sự thưởng thức này sinh ra tình yêu. Nếu mình thưởng thức Chúa qua lời Chúa như vậy á, thì tình yêu giữa mình với Chúa ngày càng nhiều hơn. Dần dần mình có được tình yêu ban đầu. Để tôi có tình yêu ban đầu không phải là đơn giản là mình học, mình hiểu Kinh Thánh hay làm gì đó cho Chúa. Cũng không phải là mình cầu nguyện, mình nói là Chúa ơi cho con tình yêu ban đầu. Không có đơn giản như vậy. Mà mình phải tập thưởng thức Chúa, tập ăn Chúa, tập thưởng thức Chúa trong lời của Ngài. Càng trải nghiệm Chúa, càng cảm thấy Chúa, nếu biết Chúa là ngọt ngào, thì tự nhiên mình sẽ ngày càng yêu mến Chúa hơn. Nó rất là tự nhiên. Rồi câu 5 nói, hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi, dùng trái táo mà bổ sức lại cho tôi, vì tôi có bệnh bởi ái tình. Ở đây cô gái này là thưởng thức Chúa nhiều hơn nữa rồi. Đến nỗi mà tình yêu gọi là si tình nặng luôn, bệnh bởi ái tình luôn. Rồi tay trái người kê đầu tôi, còn tay phải người ôm lấy tôi. Không, còn sau đó là ngày càng trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Sự gần gũi của Chúa, trải nghiệm được sự Chúa ôm. Thì tất cả đến từ đâu? Chỉ từ thưởng thức Chúa, trái người ngọt ngào trong miệng của tôi. Nên nếu mà chúng ta muốn trở với tình yêu ban đầu, thì điều quan trọng nhất chúng ta cần làm chính là mình phải tập về ăn Chúa mỗi ngày. Ăn càng nhiều càng tốt. Và mình xin Chúa cho mình thưởng thức Chúa như vậy, như lời Kinh Thánh nói. Cho lời của Chúa ngọt ngào trong miệng mình, ngọt hơn cả mật ong nữa. Cho chúng ta nếm biết Chúa là ngọt ngào như thế nào khi chúng ta ăn lời Chúa. Xin lời Chúa hành sửa chúng ta. Đó là cũng là cái kinh nghiệm của An như vậy đó. Khi An đến với Chúa, ăn lời Chúa, thì càng tự nhiên ngày càng yêu Chúa hơn nữa. Không cần ai phải dạy hết, tự nhiên thôi. Và dù có dạy cũng đâu có làm được, chỉ có đến từ sự trải nghiệm như vậy, giống như nhà K2 vậy. Và tiếc là em cũng chả có trải nghiệm ngược lại. Khi mỗi khi mà em sao lãng việc ăn Chúa như vậy, thay thế bằng những việc làm khác cho Chúa hay những gì khác, thì tự nhiên là tình yêu ngày càng giảm đi. Lúc đó đánh mất tình yêu ban đầu. Nên cái sự ăn Chúa như vậy nó mang tính quyết định. Bây giờ chúng ta quay lại Ephesians 2. Anh Chúa mới nói là người nào thắng ta cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Ăn trái cây sự sống vô cùng quan trọng luôn. Nó mang tính quyết định luôn. Thì hội thánh Ephesians này á, họ sao lãng việc ăn Chúa. Việc làm họ vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà họ sao lãng dần dần. Nên họ không còn nhận ra được cái tình trạng của mình nữa, là họ không nhận ra được là họ đã đánh mất tình yêu ban đầu luôn. Nên chúng ta cần xin Chúa ban chúng ta ánh sáng và chúng ta thực hiện điều này. Bây giờ quay lại Khải Huyền 22, quay lại cuối Kinh Thánh luôn. 22 câu 2.
Khải Huyền 22 câu số 2. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống, trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Amen.
Amen.
Amen. Chúng ta thấy từ ở cuối Kinh Thánh này, lại xuất hiện cây sự sống nữa. Lúc đó không còn cây hiểu biết điều thiện điều ác nữa, mà chỉ có cây sự sống thôi. Ở đầu Kinh Thánh có cây sự sống, ở cuối Kinh Thánh có cây sự sống. Có nghĩa là cái cây sự sống này nó xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh luôn, mà nó là cái trọng tâm quan trọng nhất. Khải Huyền 2 cũng có nói đến cây sự sống nữa. Cây sự sống này thực ra chính là Chúa Giê-xu á. Chúa là thức ăn để mình ăn, thức ăn để nuôi tâm linh của chúng ta, để chúng ta lớn lên. Nên từ bây giờ chúng ta hãy tập hãy ham thích cây sự sống này. Đến với mỗi lần đến với Kinh Thánh, đến với lời Chúa, hãy tập xin Chúa ban cho mình trái của cây sự sống để mình ăn. Và qua đó, cái mối quan hệ giữa mình đối với Chúa nhiều hơn. Và chúng ta có thể trở lại với tình yêu ban đầu. Nên trong câu 7, Chúa cho mình biết giải pháp của mình là ăn trái cây sự sống. Rồi anh em đọc Khải Huyền 10, câu 9 tới câu 10.
Khải Huyền chương 22, câu 9 và câu 10. Xong, người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri, và với những người giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi, người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã đến gần. Amen.
Hình như là Khải Huyền 10, câu 9, câu 10 thì phải...
À, câu 9, câu 10.
Khải Huyền 10 đúng không anh?
À, Khải Huyền 10, câu 9, câu 10.
À, dạ rồi. À, câu số 9. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi. Nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Câu 10. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Amen.
Amen. Vị thiên sứ này đưa cho sứ đồ Giăng một quyển sách lời của Chúa. Khi ăn trong miệng thấy ngọt, nhưng mà hồi trong bụng thì đắng. Đắng có nghĩa là lời Chúa có tác dụng. Khi mình nếm mình thấy rất, nhiều lúc mình thấy rất là ngọt, mà hồi sau mình thấy thấy đau ở trong bụng. Lời Chúa là thanh gươm nhọn hai lưỡi mà chia cắt mình, phân tách tâm hồn và tâm linh, cốt với tủy. Thì lúc đó lời Chúa tác động trong mình để chữa lành cho mình. Tất cả chúng ta đều còn rất là nhiều điều ô uế xác thịt. Thì chúng ta phải, nếu chúng ta ăn lời Chúa đúng cách như vậy á, thì lời Chúa sẽ tác động. Giống như thuốc đắng nó là giả tật á. Rất là tuyệt vời. Hôm sứ đồ Giăng cũng phải ăn lời Chúa như vậy nữa. Rồi anh em đọc trong Jeremy 15 câu 16 đi.
Jeremy chương mấy?
Chương 15 câu 16.
Jeremy chương 15 câu số 16. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Amen.
Amen.
Amen. Ông Jeremy cũng nói là lời Chúa là thức ăn của ông. Chứ không phải là để hiểu không? Hay là khi nghe lời Chúa nhai nuốt lấy, ăn lấy rồi, thì chúng ta cũng phải tập xem lời Chúa là thức ăn của mình. Là sự vui mừng hớn hở. Và đặc biệt chúng ta thấy là nếu anh em đọc ở câu ở trên á, em đọc luôn thêm một cái câu câu 10 trong chương 15 này luôn.
Câu số 10. Hỡi mẹ tôi, khốn nạn cho tôi, mẹ đã sanh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất. Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai. Dầu vậy, mọi người nguyền rủa tôi. Amen.
Amen.
Trong sách Jeremy có nhiều chỗ như chỗ này á, cho biết Jeremy có nhiều lúc cũng nản lòng. Ông nói lời của Chúa giọng cách thẳng thắn giống y chang Chúa muốn, nên người ta rất ghét ông. Có người đòi giết ông, đánh năm tùm lum hết á. Rất là ngốc. Như ông cũng nói là tại sao tôi ở đây á, tại sao tôi lại sinh ra trên đời này làm gì, mẹ tôi tại sao mẹ sinh tôi ra, người ta tôi lại khốn khổ như vậy. Ở trong ở chương khác á, có nói là khốn nạn cho cái ngày mà tôi được sinh ra, rồi khốn nạn cho cái người mà báo tin cho ba tôi biết là tôi sinh ra đời. Cái ông nản lòng mới nổi như vậy á, chỉ muốn chết đi thôi, chỉ nguyền rủa cái ngày sanh của mình, cả người đưa tin giống như trong câu 10 vậy đó, rất là nản lòng. Nhưng mà câu 15, khi ông câu 16 á, khi ông đọc lời, nhận được lời của Chúa, ban lấy liền, sau đó không còn buồn nữa, là Chúa thành sự vui mừng hớn hở của lòng ông. Có nghĩa là khi ông ăn lời Chúa như vậy á, thì lời Chúa dành sức lực của ông ta, giúp ông vượt qua được. Trong nhân 6 Chúa mới nói là ai ăn ta thì sống bởi ta, rồi Chúa đã tiếp sức cho ông để ông vượt qua được. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta nếu ăn lời Chúa, đúng là Chúa là thức ăn của chúng ta, thì chúng ta sẽ vừa gần gũi Chúa hơn, có tình yêu ban đầu, và chúng ta cũng được có thêm sức để chúng ta vượt qua được, có thể đi về đích được. Nên cái sách trong thư Ephesos này rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây Chúa nói là gì? Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những việc ban đầu của mình. Chúa muốn chúng ta nhớ lại chúng ta lý do tại sao chúng ta sa sút. Chúa muốn chúng ta ăn năn và chứng chỉnh lại tất cả những điều đó. Ví dụ anh em, tất cả chúng ta biết đều biết là khi ban đầu, khi chúng ta đến với Chúa thời gian đầu, chúng ta rất là nóng chảy. Mình theo Chúa một thời gian, tự nhiên chúng ta chỉ ngày càng trở nên nguội lạnh hơn. Nếu mà ai có cảm nhận như vậy á, thì đây là dấu hiệu mình phải ăn năn. Chúa không có chấp nhận là tình yêu dành cho Chúa ngày càng nguội lạnh hơn, mà Chúa muốn thậm chí ngày càng nó phải nóng chảy hơn nữa. Và chúng ta ăn năn khi Chúa giúp sức chúng ta, mà nó không có thực ra đến với cây sự sống như vậy không có đơn giản. Ví dụ để anh em mỗi buổi sáng anh em có khoảng nửa tiếng đến một tiếng để ăn lời Chúa, thì buổi tối chúng ta phải đi ngủ sớm hơn, ví dụ vậy. Nghĩa là chúng ta phải thay đổi cái cuộc sống của mình. Có lúc thì chúng ta phải bỏ bớt những thú giải trí của mình đi, bỏ bớt xem tivi, xem báo, xem chơi game. Thì mỗi người đều có 24 tiếng cả, đều giống nhau cả. Chúng ta phải xin Chúa ban ánh sáng và giúp ta bỏ những cái gì nó không cần thiết, những gì là tội lỗi ô uế hay là vô nghĩa của thế gian. Như vậy chúng ta mới có thời gian nhiều hơn cho Chúa, để mình có thời gian ăn Chúa. Nghĩa là phải thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Thì ăn Chúa buổi sáng cũng chưa đủ, mà phải trong ngày, phải có vài ngày có những cái thời gian để đến với Chúa, hướng với Chúa, để suy gẫm lời của Chúa. Anh em hiểu không? Nghĩa là phải cần thay đổi rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải biết tận dụng thời gian của mình, vì Chúa gần đến rồi. Nếu mà chúng ta mất cơ hội này, chúng ta không có thể nào mà tìm lại được. Chúng ta phải xin ánh sáng của Chúa bày tỏ mình biết những điều gì cản trở mình đến với Chúa. Con Chúa bỏ bớt, giúp mình bỏ những cái gì mà chiếm chỗ cao hơn Chúa trong lòng của mình. Ví dụ có người thích chơi game, thích cái này, thích cái kia, hãy cần xin Chúa bỏ. Chúng ta phải giữ lễ vượt qua, và lễ bánh không men. Hãy cần rất là nhiều, chứ không phải để trở về tình yêu ban đầu, không có đơn giản. Trong câu 4 Chúa nói là ta có điều trách ngươi vì ngươi từ bỏ tình yêu ban đầu. Rồi Chúa cũng trách hội thánh Bẹt Câm và hội thánh Thyatira. Câu 14 ta có điều quở trách ngươi vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, vân vân. Mà thật ra trong Kinh Thánh tiếng Đức trong có nói đây là ta có ít điều trách ngươi, có chữ ít ở trong đó. Và cả câu 20 nhưng ta có điều trách ngươi vì ngươi còn dung thứ ở Giê-xê-bên, người nữ tự xưng là nữ tiên tri, dạy dỗ phỉnh tôi tớ ta, rủ chúng phạm tà dâm và thờ ăn thịt cúng thần tượng. Trong Tin Thánh tiếng Đức cũng ghi là, cả tiếng Anh nữa cũng ghi là ta có ít điều trách ngươi. Chúa điều trách cả ba hội thánh. Tuy nhiên Chúa trách Ê-phê-sô nặng hơn trách hai hội thánh kia, mặc dù hai hội thánh kia sa ngã nặng hơn. Tình trạng hai hội thánh kia rất là bi thảm. Nhưng đối với Chúa, cái tình yêu ban đầu, từ bỏ tình yêu ban đầu á, là cái tội nặng hơn cả những tội kia nữa. Ta có điều trách ngươi. Còn những chỗ khác Chúa chỉ nói là ta có ít điều trách ngươi. Nên anh giảm nhẹ đi. Anh tình yêu ban đầu đối với Chúa là điều quan trọng nhất. Mất nó là chúng ta mất hết tất cả luôn. Nên chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hết lòng ăn năn để trở về với tình yêu ban đầu. Anh em đọc sách Gioan câu 2 12 tới 14.
Gioan chương 2 câu 12 đến câu 14. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Amen.
Amen. Chúa, trong bây giờ Chúa đang kêu gọi chúng ta. Chúa muốn chúng ta hết lòng ăn năn trở lại với Ngài. Hết lòng để ăn trái cây sự sống, đi theo Chúa bằng con đường sự sống, chứ không phải hiểu biết. Chúa muốn chúng ta làm như vậy. Trở về tình yêu ban đầu. Bằng cả mọi tấm lòng của chúng ta luôn. Để như vậy Chúa mới có thể nhân từ thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý cơ sự tai vạ. Để chúng ta không phải chịu cơn thịnh nộ, ngày thịnh nộ lớn sắp đến. Tình yêu ban đầu chính là cái chìa khóa. Nếu mà mất tình yêu ban đầu này, chúng ta sẽ bị lấy chân đèn đi. Và sẽ phải chịu ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Em nên đọc luôn câu 11 luôn.
Gioan chương 2, câu số 11. Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài, vì trại quân Ngài rất lớn và những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng kinh khiếp. Ai có thể đương lại?
Amen. Câu 11 nói đến ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Thì cái chìa khóa là chúng ta phải hết lòng ăn năn trở lại. Xin Chúa ban sự ăn năn này cho chúng ta. Anh em còn tỉnh không? Nếu tỉnh thì anh chia sẻ thêm một điểm nữa về một cái đề tài gần đề tài khác cũng trong sách Khải Huyền.
Dạ chia sẻ đi anh. Tỉnh à. còn tỉnh
anh em khác còn tỉnh không? Vài phút thôi. Thì cái này nói tới nhà hội quỷ Satan và đền thờ của Đức Chúa Trời. Thì trong Khải Huyền chương 2 câu chương 3 này á, có hai chương nhắc tới nhà hội quỷ Satan. Đó là nói cho trong thư nói tới hội thánh Smyrna và hội thánh Philadelphia. Cho nên em đọc Khải Huyền 2 câu 9 này.
Khải Huyền 2 câu 9. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Amen.
Amen. Rồi Khải Huyền 3 câu 9.
Khải Huyền 3 câu số 9. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Amen.
Amen. Rồi câu 12 luôn. Khải Huyền 3.
Câu số 12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Amen.
Amen. Amen.
Thì trong 7 hội thánh á, có 2 hội thánh được Chúa khen, đó là hội thánh Smyrna và hội thánh Philadelphia. Và cả trong 2 hội thánh này, Chúa đều nói tới nhà hội của quỷ Satan. Đây là một điều huyền nhiệm. Và trong hội thánh Philadelphia còn nhắc tới đền thờ của Đức Chúa Trời nữa. Anh em có biết chỗ nào trong Cựu Ước nói tới nhà hội không? Synagogue. Thật ra không có chỗ nào trong sách Cựu Ước nói tới nhà hội cả. Nhà hội giống như là cái kiểu nhà thờ của người Do Thái á.
Tân Ước có nhắc không anh?
Có rất là nhiều. Nhưng mà trong sách Cựu Ước hoàn toàn không có nhắc gì cả. Chúa chỉ có Chúa nói là gì? Là phải đến nơi Chúa chọn, đến đền thờ, ngay cụ thể là đền thờ của Ngài tại Jerusalem, ở trên núi Sion, là núi đền. Bây giờ Chúa nói không được phép thờ Ngài ở bất kỳ nơi nào mà mình muốn, mà phải đến nơi Ngài chọn. Sẵn đọc Kinh Thánh luôn, trong là hay nhất, Phục Truyền 12 câu câu 5, câu 4 tới câu 7. Phục Truyền 12 câu 4 tới câu 7.
Phục Truyền 12 câu 4 tới câu 7. Dạ, câu số 4. Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Câu số 5. Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý, và các con đầu lòng của bầy bò và chiên. Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Amen.
Amen. Thì bốn câu này tóm tắt lại cái cách, cái quy định của Đức Chúa Trời về sự thờ phượng. Ngài nói là không được tự ý nhóm lại tại cái nơi mà mình muốn, mà phải đến tới nơi Chúa chọn. Hồi xưa là chính là tại trên núi Sion ở thành Jerusalem của nước Israel. 12 chi phái không được phép có 12 nơi nhóm nhóm lại, mà phải đến đúng nơi đó. Rồi đến lại làm gì? Để học Kinh Thánh, để học sự dạy dỗ. Không phải ở đây anh em đâu thấy chỗ nào có nghĩa có ghi như vậy đâu, mà phải đem các cụ lễ đến đó, các cụ lễ thiêu, rồi phải mang các cụ lễ thiêu, rồi phải giữ các lễ ăn uống tại đó. Có nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời là Ngài muốn phải mang cái gì tới để dâng lên cho cha. Các cụ lễ là các thức ăn cho cha, ngay trong thời xưa cũng đã vậy rồi. Mà họ không được phép dâng bất cứ nơi nào họ muốn, mà họ phải đến đúng nơi Chúa chọn tại tên núi Sion. Rồi sau đó là dân Chúa, dân Do Thái sa ngã, thờ hình tượng cũng giống như dân ngoại vậy, nên Chúa mới sai vua Babylon Nabucodonosor tới đốt cháy luôn đền thờ, giết nhiều người và bắt nhiều người bị lưu đày sang Babylon. Rồi ở bên đó thì họ không có đền thờ nữa, họ cũng không được phép dân của lễ ở Babylon, Chúa không cho phép. Nên họ làm gì? Họ mới xây các nhà hội. Từ đó họ mới sáng chế ra nhà hội. Rồi ở trong nhà hội họ làm gì? Cũng giống như nhà thờ bây giờ ấy, là họ tới đó một ngày trong tuần. Họ tới đó xong họ đọc Kinh Thánh, rồi họ giải nghĩa Kinh Thánh. Họ không được phép dân của lễ như trước nữa, nên họ chỉ còn làm một việc là họ giải nghĩa Kinh Thánh, chỉ vậy thôi. Và đó là ở Babylon. Rồi sau đó khi mà Chúa cho dân trở về lại thì họ mới về lại, họ xây nhà hội khắp nơi. Họ xây nhà hội ở tại đâu? Tại nơi mà theo ý của họ, theo ý riêng của họ. Thật ra Chúa đâu có nói là phải vào nhà hội để thờ Ngài, mà phải đến đúng nơi Ngài chọn. Mà không phải đến nơi đó để học lý thuyết chay về Kinh Thánh, giải nghĩa Kinh Thánh, mà dân các cụ lễ thực sự cho cha, để thờ phượng cha. Phải giữ các lễ. Và trong sách Các Huyền Chúa cho biết đây, đó là nhà hội của quỷ Satan, là Babylon. Đó cũng đặt ra đặc điểm của Cơ Đốc giáo ngày nay đó anh em. Khi người ta đến nhà thờ người ta làm gì? Người ta muốn học Kinh Thánh, người ta muốn giải nghĩa hiểu nghĩa Kinh Thánh là gì. Nên Chúa cho biết Cơ Đốc giáo với là nhà hội quỷ Satan là như vậy. Còn nếu mà hội thánh thật của Chúa phải có các cụ lễ. Các cụ lễ là không phải là lý thuyết về Kinh Thánh, hiểu biết về lời Chúa, mà các cụ lễ là những cái kinh nghiệm thực tế với Chúa ở trong tuần. Mình trải nghiệm thực sự về Chúa, trải nghiệm sự sống của Chúa, trải nghiệm được lễ thiêu là mình làm theo ý, là Chúa giúp mình để làm theo ý của cha. Rồi trải nghiệm được lễ, được của lễ thức ăn là mình trải nghiệm được nhân tính của Chúa tác động mình, thay đổi mình trong một tình huống nào đó cụ thể. Rồi trải nghiệm của lễ hòa bình là mình được hòa bình, sống hòa bình với Đức Chúa Trời và với các những người xung quanh. Rồi trải nghiệm của lễ chuộc tội lỗi là Chúa giúp mình chừa một cái tội nào đó để mình không có phạm. Còn trải nghiệm mình không có tái phạm một cái tội đó nữa. Còn của lễ chuộc sự vấp phạm là cái chuyện bình thường, là khi mình lỡ phạm tội thì mình xưng tội với Chúa, xin Chúa tha thứ mình, xin lấy huyết Chúa chữa cho mình, rửa tội lỗi cho mình. Rồi cái cuộc những cái trải nghiệm đó mình mang tới cuối tuần khi nhóm lại, mình mang đến đền thờ của Chúa, là đền thờ trong linh. Hiện nay là hội thánh là cái đền thờ ở trong linh, tại nơi mình dâng các của lễ, ở nơi Chúa chọn. Còn nếu mà chúng ta không có những cái trải nghiệm đó, không có các của lễ, thì chúng ta trở thành ngày hội của lễ, của cái nhà hội của quỷ Satan. Chỉ nói về lý thuyết, về lời Chúa, hiểu biết. Cho dù hiểu biết nó đúng đi nữa, nó cũng vô ích. Cho dù chúng ta làm rất là nhiều việc cho Chúa, nhưng mà chúng ta không có trải nghiệm Chúa, thì làm sao chúng ta có thể yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu được. Chúng ta càng trải nghiệm Chúa càng nhiều, thì chúng ta càng yêu Chúa nhiều hơn. Đó là nguyên tắc của Chúa. Hãy xin Chúa hãy thương xót chúng ta, giúp chúng ta bỏ thói quen cũ. Chúng ta khao khát hiện thực của Chúa. Chúa sắp đến rồi. Lý thuyết và hiểu biết đúng về lời Chúa nó không có giúp gì cả. Chúa muốn chúng ta có hiện thực của Ngài. Và trong hội thánh Philadelphia câu 12 nói là kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ta. Chỉ trong hội thánh Philadelphia thôi mới nhắc tới đền thờ của Đức Chúa Trời. Đây là hội thánh vinh hiển theo đúng ý Chúa hoàn toàn luôn. Phải ta biết đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi để dâng các của lễ. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta con đường để đi, bày tỏ cho chúng ta về chức tế lễ thánh. Chúng ta cần xin Chúa chúng ta nóng cháy để thực hiện cái chức vụ thầy tế lễ này. Chúng ta phải có ngày càng có nhiều của lễ hơn để dâng cho Cha. Còn nếu mà chúng ta của lễ chúng ta ngày càng giảm dần đi, thì chúng ta dần dần cũng trở thành cái nhà hội của quỷ Satan. Chỉ có lý thuyết nhưng mà không có hiện thực, không có thực tế. Chúa rất là quan trọng cái thực tế của Ngài. Anh em đọc Giăng 4 câu 23-24.
Giăng đoạn 4 câu 23-24. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lễ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lại. Amen.
Amen. Đây Chúa nói đến những người thờ phượng thật. Thì lúc Chúa phán câu này cho người Do Thái, trong lúc đó là cả dân Do Thái đều thờ Chúa cả. Nhưng mà Chúa nói tới những người thờ phượng thật, nói là những người thờ phượng chân thật rất là ít. Trong Kinh Thánh mà nếu dịch sát nghĩa của hôm ba nó nói là đó là những người kẻ thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Ngày nay cũng vậy, có rất là nhiều người thờ phượng Chúa, có trên gần trên 1 tỷ tín đồ, nhưng mà Chúa đang tìm kiếm những người thờ phượng thật. Những người thờ phượng thật là những người thờ phượng Chúa bằng ở trong linh và trong lẽ thật. Trong linh là trong thánh linh có, và cái trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp á, trong tiếng Hy Lạp á, cái từ lẽ thật hay là sự thật ở đây á, nó đồng nghĩa với từ hiện thực, thực tế. Có nghĩa là một người thờ phượng thật là những người không chỉ là có sự dạy dỗ đúng mà phải có thực tế của nó. Mình nói về Chúa thì mình có nghe tiếng Chúa được hay không? Mình có gần gũi Chúa không? Mình nói về, dù mình nói về tình yêu ban đầu, nói đúng là một chuyện, mà vấn đề khác là mình có thực sự có yêu Chúa như vậy hay không? Mình nói hội thánh là cái thành ở trên núi, vì hội thánh chúng ta có như vậy hay không? Hội thánh phải là soi sáng trong cái bóng tối này hay không? Mình nói tới thực tế chứ không phải nói lý thuyết. Thì mình phải xin Chúa giúp chúng ta là trở thành những người thờ phượng thật. Thế là mình phải là những người trải nghiệm Chúa, có thực tế của Chúa, gần gũi Chúa. Thì con đường đã đi chính là dân của lễ. Chúa rất quan trọng với chuyện thực tế. Anh em đọc Matthew 7 câu 24-27.
Em đọc đi Yến Nhi.
Dạ. Matthew đoạn 7 câu 24-27. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy, song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất khác. Có mưa xa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Amen.
Amen. Ở đây rất là, nói rất là rõ phải không? Chứ không nói là kẻ nào nghe và hiểu đúng lời ta phán thì giống như người khôn ngoan. Mà Chúa nói là hãy làm theo. Nghĩa là có hiện thực của những gì, những lời Chúa phán. Những gì mà chúng ta đọc về Kinh Thánh, về Chúa. Nên xin Chúa hãy thức tỉnh chúng ta. Để chúng ta, kể từ bây giờ chúng ta khao khát hiện thực của Chúa. Khao khát ăn lời Chúa. Ở gần gũi Chúa. Trải nghiệm Chúa. Để từ đó chúng ta có thể trở về với tình yêu ban đầu. Và chúng ta được cất lên. Các anh chia sẻ xem rồi.